Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lòng Thủy Chung. Luật pháp của nhiều nước trên thế giới đã quy định những hình phạt dành cho kẻ ngoại tình. Dĩ nhiên, hình phạt không bảo đảm người ta sẽ thôi phạm những lỗi lầm này. Nhưng điều này cho thấy, lòng thủy chung trong hôn nhân hay sự trung thành trong các mối liên hệ luôn được xem trọng. Hôm nay chúng ta suy ngẫm về bài học lòng thủy chung với Chúa được bày tỏ như thế nào và áp dụng vào nếp sống gia đình ra sao. Xin đọc Gia Cơ chương 4, câu 4 đến câu 10 theo bản dịch hiện đại. Anh em giống như người vợ ngoại tình, yêu kẻ thù của chồng. Anh em không biết rằng kết bạn với kẻ thù của Thượng Đế là thù nghịch với Thượng Đế sao? Kẻ thù đó là thế gian, là những thú vui tội lỗi. Thánh Kinh nói, Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến mức ghen tương. Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Anh em tưởng câu ấy chỉ là một lời vô nghĩa hay sao? Chính Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chống lại những ham muốn xấu xa. Như Thánh Kinh đã nói, Thượng Đế ban sức mạnh cho người khiêm tốn, nhưng chống cự kẻ kiêu căng. Vậy, hãy phục tùng Thượng Đế và chống lại quỷ vương, nó sẽ tránh xa anh em. Hãy đến gần Thượng Đế, Ngài sẽ đến gần anh em. Người có tội, hãy rửa sạch tay mình và dâng lòng mình cho Thượng Đế để Ngài ngự trị. Hãy khóc lóc về những lỗi lầm mình đã phạm. Hãy hối tiếc, đau thương. Hãy buồn rầu thay vì cười đùa, âu sầu thay vì vui vẻ. Khi anh em nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, Ngài sẽ khích lệ và cất nhắc anh em lên. Phần Kinh Thánh vừa đọc so sánh mối liên hệ giữa Chúa và những người theo Ngài như mối liên hệ đầy yêu thương gắn bó giữa vợ chồng. Việc người theo Ngài sao lãng tình yêu với Ngài để yêu thế gian, kẻ thù của Ngài khiến Chúa buồn lòng. Đó là cách sống cần phải thay đổi, phải hạ mình ăn năn, chấm dứt tình trạng hai lòng để được hạnh phúc và an vui. Thứ nhất, thiếu thủy chung. Có bốn chép, anh em giống như người vợ ngoại tình, yêu kẻ thù của chồng. Anh em không biết rằng kết bạn với kẻ thù của Thượng Đế là thù nghịch với Thượng Đế sao? Kẻ thù đó là thế gian, là những thú vui tội lỗi. Ngoại tình hay được dịch là tà dâm, mô tả người theo Chúa nhưng lại yêu kẻ thù của Chúa là thế gian. Bởi đó, người ấy cũng đương nhiên trở thành kẻ thù của Chúa. Ông Gia Cơ dùng hình ảnh ngoại tình để mô tả tình trạng người theo Chúa mà yêu mến những điều chống lại Chúa. Độc giả đầu tiên của thư Gia Cơ là người Do Thái rất quen thuộc với sự ví sánh này, bởi trong Cựu Ước đã nhiều lần dùng hình ảnh ngoại tình khi dân Do Thái lìa bỏ Chúa để chạy theo các thần tượng khác. Trong Tân Ước, thư Văn thứ nhất chương 2 câu 15 cũng cảnh báo chớ yêu thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Thế thì yêu thế gian hay nói cách khác là yêu mến những thú vui tội lỗi là thái độ sống của người không tin kính. Nhìn lại mình, chúng ta thử hỏi, yêu mến những thú vui giống như người thế gian, người chưa tin yêu thích có hiện diện trong gia đình chúng ta hay không? Nếu phải liệt kê rõ ràng những điều này, chúng ta có cảm thấy dễ chịu không hay rất đổi ngại ngùng? Một vài ví dụ để chúng ta suy ngẫm. Là con của Chúa, chúng ta dành bao nhiêu thì giờ mỗi ngày cho truyền hình, cho Facebook, bao nhiêu thì giờ cho mối tương giao với Chúa và lời Ngài. Tiền dâng cho Chúa và tiền mua sắm những thứ đồ dùng xa xỉ, có điều gì cần phải nhìn lại không? Người thế gian dựa vào bề ngoài đánh giá lẫn nhau nên cần có nhà đẹp, xe sang, tài khoản ở nhiều ngân hàng, đẳng cấp, xài hàng hiệu. Liệu chúng ta có nghĩ khác họ hay không? Rồi mỗi sáng, mọi người thức dậy tất bật lo cơm áo gạo tiền, cuộc đời quanh quẩn trong những mong ước đời này. Liệu là con của Chúa, chúng ta có khác hơn trong suy nghĩ, ước muốn và hành động của người đời hay không? Chúa Giê-xu đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng, không được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 24, ông Gia-cơ nhấn mạnh cách sống như thế là phản bội Chúa, là khiến Chúa đau lòng. Trong bữa ăn của một gia đình nọ, mọi người đang rôm rã chuyện trò. Người cha kể chuyện một đồng nghiệp nhờ được hối lộ mà mua chiếc xe mới đắt tiền. Rồi ông kết luận, ông ta giỏi thật bằng mọi cách để có tiền tiêu xài và mua sắm. Đứa con ngồi gần đó nghe thế hỏi lại, sống như thế là giỏi hả ba? Mai mốt con cũng tìm mọi cách để có tiền cho ba sắm sửa mọi thứ, ba chịu không? Nghe vậy, người cha hoảng hốt bảo, không không, không phải đâu. Sống như ông ấy là giỏi theo người đời mà thôi. Còn chúng ta tin Chúa thì không được sống như thế đâu con. Nhưng có phải là ngay lập tức những chuyện đó ra khỏi tâm trí con trẻ không? Cần cẩn thận vì yêu mến những vui thú thế gian, yêu thích những giá trị chuẩn mực thế gian không chỉ thốt ra bằng lời, mà lắm khi nó ăn sâu trong lòng, trong trí mà chúng ta không hay biết đó thôi. Thứ hai, Chúa vẫn thủy chung. Trong câu 5, Thánh Kinh nói, Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến mức ghen tương. Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Anh em tưởng câu ấy chỉ là một lời vô nghĩa hay sao? Cảm ơn Chúa, vì dù chúng ta thường thiếu thủy chung với Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta bằng một tình yêu không thay đổi. Thử nghĩ nếu Chúa đối xử với chúng ta theo cách chúng ta cư xử với Ngài, thì chẳng biết cuộc đời chúng ta sẽ ra sao. Thánh Linh ghen tương, hàm ý Ngài muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Từ kinh nghiệm bản thân, ai trong chúng ta cũng hiểu, yêu thương thật là luôn muốn thuộc về nhau mãi mãi và thuộc chỉ riêng một người, chẳng khi nào muốn sẻ chia. Chúa cũng muốn chúng ta đáp ứng tình yêu của Ngài bằng cam kết chỉ thuộc về Ngài mà thôi. Thuộc về Ngài từ trong tâm trí, tấm lòng, lệ thuộc sự hướng dẫn của Ngài để mỗi hành động được tỏ ra đều khiến người khác nhận biết chúng ta là người được Chúa yêu và chúng ta cũng yêu Ngài. Người yêu Chúa luôn an tâm tin cậy, sống trong sự phó thác, không nghi ngờ, không cay đắng. Một phụ nữ bị khuyết tật ngồi xe lăn vẫn dâng cuộc đời để Chúa dùng gây dựng bao người khác. Một lần chị vấp và trượt té khiến gãy xương đùi phải nhập viện để giải phẫu. Những người trong hội thánh đến thăm, ai thấy cũng xót xa. Nhưng chị thì tươi cười bảo, Chúa biết mọi sự, Chúa rất yêu tôi. Nếu Chúa thấy điều này không ích lợi cho tôi thì Ngài đã không cho phép xảy ra. Tình yêu thủy chung luôn tin cậy Chúa trong mọi cảnh đời phải trải qua. Tạ ơn Chúa, vì ngay cả khi chúng ta nói yêu Chúa, nhưng tâm trí, tấm lòng vẫn còn những điều không thuộc về Ngài, thì Chúa vẫn thủy chung yêu quý chúng ta. Một cô nọ tin Chúa chịu báp têm sinh hoạt với hội thánh một thời gian dài. Đến khi lập gia đình với người chồng không tin Chúa, cô không hề nói cho họ biết cô là con cái Chúa. Sau hơn 13 năm thì cô lâm trọng bệnh. Khi bệnh viện trả về thì cô mới trăn trối với chồng là cô tin Chúa Giê-xu, muốn được tổ chức lễ tang theo nghi thức Tin Lành. Cả gia đình chồng quáng quàng lên vì chẳng ai biết cô là tín hữu Tin Lành, cũng không biết làm theo ước nguyện cuối đời của cô bằng cách nào. Cô bảo đến tìm một tín hữu Tin Lành mà cô biết, người này đến cầu nguyện cho cô. Cô mấp máy nói lời ăn năn tội, xin Chúa tha thứ và đón nhận cô vào gia đình của Ngài. Sau đó cô qua đời bình an, không vật vã như thông thường người bệnh phải trải qua. Gia đình chồng của cô thấy việc xảy ra rất ngạc nhiên. Khi hội thánh đến giúp đỡ tang lễ, mọi người đều cảm ơn Chúa vì Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Cảm tạ Chúa, vì Ngài là đấng không thay đổi nên tình yêu Ngài cũng không thay đổi. Ngài luôn thủy chung trong tình yêu. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng sắc son trong tình yêu với Ngài và với nhau, chứ đừng sống hai lòng. Thứ ba, hạnh phúc bền lâu. Câu 6 chép, chính Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chống lại những ham muốn xấu xa. Chúng ta đã học biết từ chỗ nhận biết mình thiếu thủy chung với Chúa, trong khi Ngài vẫn thủy chung, yêu thương và muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài, thì Chúa không để chúng ta phải nỗ lực vất vả để gìn giữ mối liên hệ yêu thương với Ngài. Câu 6 cho biết, chính Chúa ban sức mạnh để chúng ta kinh nghiệm chiến thắng những vu thú thế gian, hay nói cách khác là được vui hưởng hạnh phúc bền lâu đời đời với đấng yêu mình, chứ không chỉ trăm năm như lời chúc, trăm năm hạnh phúc mà chúng ta thường nghe. Xã hội chúng ta đang sống rất thất vọng về ước mơ hạnh phúc lâu dài. Báo chí thường đưa tin những cặp đôi nổi tiếng và những thất bại của họ trong hôn nhân, ly dị, chia tài sản, kiện tụng, v.v. Nhiều quá đến nỗi người nghe có cảm giác vợ chồng sống với nhau khoảng chừng 20 năm là đã tuyệt vời lắm rồi. Nhưng Kinh Thánh cho thấy, trong gia đình Cơ Đốc, nền tảng của lòng chung thủy với nhau chính là thủy chung với Chúa và lời Chúa. Nên khi giữ hạnh phúc bền lâu với Chúa và lời Chúa, sẽ khiến cho gia đình kinh nghiệm hạnh phúc bền lâu với nhau. Ngày nay có nhiều vui thú thế gian lôi kéo những người nam, người nữ ra khỏi gia đình, cám dỗ người chồng, người vợ, lao vào những nếp sống sai trật. Nhưng người nào sắc son với Chúa thì Ngài sẽ ban sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ đó, để cũng sẽ sắc son với gia đình. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra rằng nếu Chúa không ban sức mạnh để chiến thắng thì chúng ta cầm chắc thất bại, để mỗi người cần hạ mình cầu xin và sống thủy chung trong tình yêu với Chúa, không sống hai lòng làm Chúa buồn. Khi chúng ta sống thủy chung với Chúa và lời Chúa, thì chắc chắn Ngài sẽ giữ chúng ta thủy chung trong tình yêu vợ chồng, để cả gia đình chúng ta hưởng được hạnh phúc bền lâu với Chúa và với nhau. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Sẽ không bao giờ xa rời Ngài.